năm loại siêu phát. Chữ siêu trong từ siêu phát có năm đại ý. Siêu phát có mấy loại siêu? Tôi xin nêu ra năm loại. Nguyện siêu diệt hẳn, nguyện chư Phật cõi nước diệt hẳn cõi nước chư Phật, Phật thành vua của chư Phật, pháp là pháp tối thắng, cơ là căn cơ thấp nhất. Một, nguyện diệt hẳn nguyện chư Phật, chính là nói 48 nguyện này của Đức Phật A Di Đà diệt hẳn nguyện chư Phật mười phương ba thời. Xin xem giảng nghĩa. Tôi lập siêu thế nguyện, ắt đến đạo vô thượng, nguyện này không đầy đủ, tôi thề không thành đẳng chánh giác. Đoạn này trong kinh Vô Lượng Thọ. Tôi lập siêu thế nguyện, chữ tôi ở đây là Bồ Tát Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà. Ngài nói nguyện ngài lập là diệt hẳn mười phương ba thời. Phát nguyện diệt hẳn chư Phật trong Di Đà Kệ Kinh. Diệt hơn những ai? Di Đà Kệ Kinh nói phát nguyện diệt chư Phật, chính là nói 48 nguyện của Phật A Di Đà phát ra diệt hẳn nguyện của chư Phật mười phương ba thời. Phàm muốn thành Phật phải viên mãn nguyện và hạnh. Trước tiên cần phải phát tổng nguyện, chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ngoài ra còn phải phát biệt nguyện. Biệt nguyện thì mỗi Đức Phật đều có nguyện khác nhau. Bất luận là tổng nguyện, biệt nguyện của chư Phật trong mười phương đều không thể sánh với nguyện của Phật A Di Đà. Bởi thế, siêu phát nguyện thù thắng vô thượng ở đây đứng đầu là nguyện diệt hẳn nguyện chư Phật. 2. Cõi nước diệt hẳn cõi nước chư Phật. Cõi nước của Phật A Di Đà diệt hẳn tịnh độ của chư Phật mười phương ba thời. Kinh Vô Lượng Thọ nói: nếu tôi thành Phật, cõi nước đứng đầu, cõi nước như Nê Hoàng, không cõi nào sánh bằng. Ở đây, khi Bồ Tát Pháp Tạng chưa thành Phật, chí nguyện của Ngài to lớn như thế. Ngài nói, nếu Ngài thành Phật, cõi Phật của Ngài đứng đầu trong cõi nước của chư Phật mười phương. Thế giới cực lạc chính là cảnh giới Niết Bàn. Không có bất kỳ thế giới nào trong mười phương có thể sánh bằng với thế giới của Ngài. Cho nên nói, cõi nước như Nê Hoàng, không cõi nào sánh bằng. Nê Hoàng chính là Niết Bàn. Thế giới cực lạc có y báo và chánh báo. Y báo là môi trường của thế giới cực lạc. Chánh báo là bản thân Phật A-di-đà và Bồ-Tát giảng sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì một khi chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc đều trở thành Bồ-Tát. Thật ra giảng sanh về thế giới cực lạc đều thành Phật. Chỉ có điều mỗi cõi nước chỉ có một vị Phật. Những vị khác dù có công năng của Phật cũng hạ xuống một bậc thành Bồ Tát. Danh xưng tuy không giống nhau nhưng nội hàm đều như nhau cả. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói thế giới cực lạc là cảnh giới vô vi Niết Bàn, bất kể là môi trường y báo hay Phật A Di Đà chánh báo, cho đến tất cả Bồ Tát đều là bạn hữu, đều cùng một loại, cùng là cảnh giới Niết Bàn. Bởi vậy nói, nếu tôi thành Phật, cõi nước đứng đầu, cõi nước như Nê Hoàng, không cõi nào sánh bằng. Diệt hẳn mười phương. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói, cõi nước Phật kia thanh tịnh trang nghiêm, diệt hẳn tất cả thế giới ở mười phương. Đây là sau khi Bồ Tát Pháp Tạng thành tựu nguyện hạnh, Phật Thích Ca Mâu Ni đang ca ngợi, giới thiệu nội dung của thế giới cực lạc, nói rằng sự trang nghiêm thanh tịnh của thế giới cực lạc diệt hẳn tất cả thế giới ở mười phương. Đây là do chính kim khẩu của Phật Thích Ca Mâu Ni ca ngợi. Cảnh giới Niết Bàn. Đồng thời, Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói, cõi nước Phật kia thanh tịnh an ổn, di diệu khoái lạc, gần với đạo Nê Hoàng, vô vi. Chỉ có cảnh giới của Phật mới thanh tịnh. Nếu vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Phật, thì dù hàng Bồ Tát đẳng giác, vẫn còn một phần vô minh, nên không thể gọi là thanh tịnh được. Di diệu khoái lạc, chữ di là tuy có hình nhưng không có chất. Thế gian của chúng ta có hình thể, mắt có thể thấy được, tai có thể sợ được, nhĩ thì xem không thấy, sợ không được, và diệu là rất khó tưởng tượng, vượt khỏi cảnh giới của chúng ta. Thế giới cực lạc là cảnh giới vi diệu, tràn đầy an ổn, vui vẻ, không có lo buồn, khổ não. Cho nên nói thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc. Đương nhiên, càng không có sanh già bệnh chết, cho nên nói gần với đạo đế hoàng, vô vi. Vô vi là không sanh, không diệt. Xem những đoạn văn này thì cõi nước thành tựu, nguyện siêu phát của Phật A-di-đà vượt hẳn tịnh độ của chư Phật mười phương. 3. Phật thành vua chư Phật. Cũng chính là Phật A-di-đà trở thành vua của chư Phật. Vua trong chư Phật, ánh sáng tối tung. Trong kinh Đại A-di-đà cũng nói rất dứt khoát, Phật A-di-đà là vua của các đức Phật tối tôn trong ánh sáng. Cũng chính là mười phương ba thời đều có Phật, mà trong chư Phật mười phương ba thời này, Phật A-di-đà là vua. Vua đối lại với bá tánh thuộc hạ, một quốc gia chỉ có một vị vua. Ngoài vị vua này ra đều là thần dân, đều là bá tánh. Cho nên ở đây có thể hiểu được Phật A-di-đà siêu việt như thế đấy, và chúng sanh niệm Phật A-di-đà lại có đầy đủ biết bao thiện căn phước đức. Kinh Đại A-di-đà lại nói tối tôn trong ánh sáng. Chư Phật mười phương đều có ánh sáng, Bồ Tát cũng có ánh sáng, trời người cũng có ánh sáng, người thiện người ác trong dân gian cũng đều có ánh sáng tương ưng, thậm chí súc sanh cũng có ánh sáng của súc sanh, hoa cỏ cây cối cũng có ánh sáng. Trong tất cả các loại ánh sáng, chỉ có ánh sáng của Phật A-di-đà là tối tôn. Tính tôn quý của ánh sáng này đạt đến điểm cùng cực, căn bản là chúng ta không thể tưởng tượng được. Kinh điển là hình dung ánh sáng của Phật A-di-đà là quay thần ánh sáng, tối tôn đứng đầu, ánh sáng chư Phật đều không thể sánh bằng. Cũng chính là nói, ánh sáng của chư Phật mười phương không thể sánh kịp, không bằng được. Ánh sáng của Phật A-di-đà có tác dụng rất thù thắng, đó là truy tìm, bám theo, bảo hộ, cứu độ người niệm Phật. Nói về ánh sáng, thường thường chúng ta hay liên tưởng đến ánh sáng mặt trời hoặc là ánh sáng của đèn điện. Nhưng đây chỉ là hình tượng vật chất mà mắt thường chúng ta có thể thấy được. Nhưng ánh sáng trong Phật Pháp lại càng chỉ cho trí tuệ vô hình của Phật, bi tâm, nguyện lực, sức đại niệm vô hình của Phật. Sức đại niệm của Phật. Sức đại niệm của Phật biến khắp pháp giới vũ trụ, có thể lập tức ban phát ánh sáng vui vẻ cho người bị vùi trong khổ nạn tối tăm, ban cho người cô độc không ai giúp đỡ sự ấm áp an ủi. Tốc độ và công năng của sức đại niệm chỉ có thể dùng ánh sáng để hình dung, cho nên gọi là ánh sáng. Ánh sáng của Phật A-di-đà, đương nhiên tốc độ và công năng của ánh sáng có thể nói là tối tôn đệ nhất trong chư Phật Bồ-Tát. Chỉ nói đơn giản, chúng ta rất khó hiểu một cách chính xác được, cho nên tôi muốn mượn câu chuyện để thuyết minh. Chụp hình ý niệm. Nằm ở Nhật Bản, tôi rất ít xem TV. Nếu xem thì chỉ xem những tiết mục tương đối đặc biệt. Có cái gọi là siêu năng lực, còn gọi là công năng đặc thù. Có một lần biểu diễn là chụp hình ý niệm. Trong tâm chuyên chú nghĩ đến thứ gì đó, có thể dùng máy ảnh đặc biệt chụp. Cũng chính là người này chuyên chú nghĩ đến thứ gì đó, thoáng chốc, thứ mà anh ta nghĩ liền hiện ra trên phim của máy ảnh. Có chuẩn xác không? Ngược lại, họ có được tiêu chuẩn của cuộc thí nghiệm. Chính là họ bày ra những đồ vật. Trong những đồ vật đó, bạn chọn một cái, rồi chuyên tâm tưởng tượng như thế. Cái phản ảnh ra đó có thể xác định được có phải cái bạn nghĩ hay không. Chỉ cần đối phương chuyên tâm tưởng tượng thứ gì thì thứ ấy đều có thể được chụp lại cả. Niệm Phật, Phật ở trên đỉnh, niệm Phật phóng ánh sáng Phật. Từ điểm này chúng ta có thể biết, trong kinh điển nói niệm Phật, Phật ở trên đỉnh, niệm Phật phóng ánh sáng Phật. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà liền an trụ trên đỉnh đầu của chúng ta.
Nếu dùng ví dụ vừa mới nêu ra, chính là chuyên tâm tưởng tượng, thì trên tấm phim có thể xuất hiện những gì chúng ta tưởng tượng để làm minh chứng. Thế thì rất chính xác. Bởi vì những gì xuất hiện trên tấm phim đó là chỗ của não con người, ấn đường liền hiện ra hình ảnh mà anh ta tưởng tượng, có thể nói là nằm trên đỉnh của anh ta. Trong kinh điển nói, chúng ta niệm Phật, Phật liền ở trên đỉnh chúng ta. Điều này quả thật chính xác. Thời xưa không có máy ảnh như bây giờ, vốn không có cách nào chứng minh được cả. Ngày nay, khoa học càng tiến bộ, càng chứng minh được lời Phật nói là chính xác. Bởi thế, càng khẳng định chúng ta niệm Phật, bất luận là người xuất gia hay tại gia, là người Phật tử, không phải Phật tử, là người thiện, người ác. Chỉ cần nghĩ nhớ Phật, niệm Phật, thì Phật A-di-đà liền trụ trên đỉnh của người đó. Cho nên, điều này có thể dùng máy ảnh siêu năng lực để kiểm chứng. Đồng thời, cái gọi là con mắt âm dương, hoặc là con mắt siêu năng lực, cũng có thể thấy được đối phương là người niệm Phật. Chỉ cần mọi người chuyên tâm niệm Phật, tự nhiên đối phương có thể thấy trên đỉnh đầu của bạn có Phật A-di-đà. Không chỉ tôi mới như vậy, mà mọi người ai ai cũng đều giống như vậy. Bởi vì tôn giáo Đài Loan rất thịnh hành, bất kể là Phật giáo hay tín ngưỡng dân gian. Người có năng lực này rất nhiều. Đương nhiên, có chánh tri chánh giác hay không là chuyện khác, nhưng họ thực sự cảm nhận được. Tác dụng niệm lực của phàm phu, ánh sáng chính là niệm lực của Phật. Phật có niệm lực, hạng phàm phu chúng ta có niệm lực không? Phàm phu cũng có niệm lực, đương nhiên không thể sánh với Phật được. Ví dụ như nói, người có niệm lực mạnh, đi trên đường, anh ta chuyên tâm kêu gọi người đi phía trước, quay đầu lại, đối phương bất giác quay đầu lại. Đây chính là niệm lực rất mạnh. Thời Xuân Thu, 722-481 trước Công Nguyên, một đệ tử của Khổng Tử, 552-479 trước Công Nguyên là Tăng Tử, người hiếu thuận đệ nhất. Một hôm, Tăng Tử đi đốn củi, mẹ anh ta ở nhà, bạn bè thân hữu đến. Mẹ Tăng Tử không biết đối đãi như thế nào mới phải, hơn nữa cũng nôn nóng ngóng trông Tăng Tử mau về lúc này. Với tâm mong ngóng này, bất giác cắn ngón trỏ. Vừa cắn vào ngón trỏ, mẹ con tâm nối liền tâm, khiến cho đứa con đốn củi trên núi cảm thấy nôn nao, bức rứt. Nghĩ rằng mẹ ở nhà chắc có việc muốn tìm mình, nên liền gấp rút trở về nhà. Đây cũng là tác dụng của niệm lực. Còn có một phương pháp sử dụng niệm lực, đó là ngón tay cái ấn mạnh ngón trỏ, hướng về người mình nghĩ nhớ mà gọi tên của người đó, chú tâm kêu gọi. Trong thời gian ngắn, 2-3 phút kêu gọi, nếu chưa có hiệu quả, cần tiếp tục đến 10 phút. Bỗng nhiên sau 10 phút, đối phương liền điện thoại về. Tôi cũng sẽ biểu diễn siêu năng lực, dùng niệm lực để bẻ gãy cái muỗng, hoặc khiến cho đồ vật nhỏ chuyển dịch. Ở Đài Trung, có giáo sư Thạch Triều Lâm. Anh ta có siêu năng lực, có thể dùng niệm lực, ý chí khiến cho kim dây của chiếc đồng hồ ngừng lại trong thời gian ngắn. Có lần anh ta đến một sòng bạc ở Mỹ, cách chơi như thế nào tôi không biết diễn tả. Như là có một hạt xúc xắc đang xoay tròn, anh ta có thể dùng niệm lực làm cho hạt xúc xắc đó chuyển động theo ý chí của anh ta, cho nên thắng được rất nhiều tiền. Kết quả bị ông chủ sòng bạc chú ý, ông cảm thấy không bình thường, liền đến dùng lời khôn khéo để khuyên anh ta đi ra. Anh ta cho rằng đây không phải là trò chơi chân chánh, liền mang tiền về, và lần sau mời cũng không đến nữa. Đương nhiên giáo sư Thạch không phải muốn kiếm tiền từ đánh bạc, mà do bạn bè hiếu kỳ cổ vũ, lại muốn thử nghiệm năng lực này mà đến sông bạc. Ở Liên Xô cũ, có một người con gái càng lợi hại hơn. Cô ta có thể dùng niệm lực khiến tim người khác ngừng đập. Điều này nếu sử dụng trên chiến trường thì thật đáng sợ, có thể khiến cho tim của phi công ngừng đập. Đây đều là niệm lực của phàm phu. Phàm phu đã có những niệm lực như thế, huống gì Phật A Di Đà là vua của chư Phật, là tối tôn trong ánh sáng. Danh hiệu sáu chữ chính là ánh sáng. Cho nên chúng ta phải tin, chỉ cần niệm Phật, Phật liền ở trên đỉnh đầu chúng ta. Đồng thời, danh hiệu sáu chữ của Phật A Di Đà chính là ánh sáng. Giả lại là tối tôn trong ánh sáng. Ánh sáng của chư Phật không thể sánh kịp. Bởi vậy, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trên thân chúng ta sẽ phóng ra ánh sáng của Phật A Di Đà. Đây là điều tự nhiên. Dù bạn biết hay không, cầu cảnh hay không, đều tự nhiên có. Đây là điểm thứ ba của Phật thành vua của chư Phật. 4. Pháp là pháp vô thượng. Nguyện thứ 18 là văn thành tựu, văn lưu thông nói: cho đến 10 niệm, một niệm liền được giảng sanh, vì được lợi ích lớn nên đầy đủ công đức vô thượng. Pháp là pháp vô thượng. Nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà là pháp cao nhất, thù thắng nhất trong 84.000 vô lượng pháp môn. Tam Tạng 12 bộ kinh. Nguyện thứ 18 nói: cho đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Hiện tại Phật A Di Đà đã thành chánh giác, có thể thấy chúng sanh niệm cho đến 10 niệm nguyện sanh về thế giới Cực Lạc thì nhất định được giảng sanh. Bởi thế văn thành tựu nói: cho đến một niệm liền được giảng sanh. Giải thích từ cho đến: nhưng câu cho đến 10 niệm, cho đến một niệm này, rất nhiều người giải thích sai lầm. Hiện nay chúng ta phải chú ý giải thích ý nghĩa cho đến 10 niệm, cho đến một niệm. Bởi phía trước có chữ cho đến, chứ không nói chỉ cần 10 niệm hoặc chỉ cần một niệm. Căn cơ lúc lâm chung. Cho đến dài suốt cuộc đời, ngắn cho tới sắp lâm chung, chỉ còn 10 hơi thở, người đó mới tiếp xúc được pháp môn này. Niệm 10 niệm, thậm chí niệm một niệm thôi, cũng có thể giảng sanh thành Phật. Có thể thấy rằng một niệm, 10 niệm là chỉ cho người sắp lâm chung. Cho đến suốt đời, lấy lâm chung một niệm, 10 niệm cũng được giảng sanh để hiển bày việc niệm Phật cho đến suốt đời, nhất định giảng sanh. Chứ không phải nói chỉ cần niệm một niệm, chỉ cần 10 niệm, không phải như thế. Cũng chính là nói, nếu mạng sống kéo dài, anh ta sẽ kéo dài niệm Phật cho đến 20 niệm, cho đến 100 niệm, cho đến 1 ngày, cho đến 7 ngày, cho đến 8 ngày, cho đến suốt một đời. Nếu không được như thế, anh ta không thật sự có tính nguyện hạnh. Ngài Thiện Đạo giải thích cho đến 10 niệm. Trứ tác của Đại sư Thiện Đạo giải thích rất nhiều về nguyện thứ 18. Trong đó giải thích rất đơn giản, vắn tắt cho đến 10 niệm. Xin nêu ra một đoạn. Trên suốt một đời, dưới đến 10 tiếng, một tiếng, nhờ nguyện lực Phật, dễ được giảng sanh. Có thể thấy, cho đến 10 niệm hoặc cho đến một niệm, chính là nói theo căn cơ sắp lâm chung. Nếu căn cơ lúc bình sanh, thì trên suốt một đời niệm Phật. Bởi thế, nếu nói đầy đủ, tức là niệm Phật theo căn cơ bình sanh, trên hết một đời, căn cơ sắp lâm chung, dưới đến một niệm. Lợi ích lớn vô thượng, lợi ích chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nói, vui mừng hớn hở cho đến một niệm, phải biết người này được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Có thể thấy, pháp môn niệm Phật là pháp môn vô thượng, lợi ích lớn vô thượng là lợi ích thành Phật, cũng chính là ban cho lợi ích chân thật, được nói ở phần đầu Kinh Vô Lượng Thọ. Trên thế gian, có lợi ích chân thật không? Trên thế gian, không có việc gì là chân thật cả, đều là hư vọng. Tại sao? Bởi vì vô thường, chỉ do nguyên nhân hòa hợp nhất thời mà có, tồn tại đến một lúc nào đó thì sẽ tan rã, trở về với sự diệt vong. Chỉ có danh hiệu công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà là không sanh không diệt, tồn tại vĩnh hằng. Cho nên nói, vui mừng hớn hở, cho đến một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nên biết rằng người này đã đạt được lợi ích lớn thành Phật, đầy đủ công đức vô thượng. Người này đã có công đức vô thượng. Công đức vô thượng và anh ta hợp thành một thể, vĩnh viễn không tách rời, nên gọi là đầy đủ công đức vô thượng. Thế nên, nói theo phương diện Pháp, thì Pháp siêu phát của Phật A-di-đà là Pháp vô thượng. 5. Cơ là căn cơ thấp nhất. Cơ là căn cơ thấp nhất, căn cơ cực ác thấp nhất. Nguyện thứ 18 nói, chúng sanh mười phương là bao gồm cả chúng sanh địa ngục, thuộc tội ngũ nghịch phỉ báng Pháp. Cơ là căn cơ thấp nhất. Nếu nói theo căn cơ được cứu độ, thì cơ là căn cơ thấp nhất. Không có căn cơ nào thấp hơn căn cơ này nữa. Pháp cao nhất, cơ thấp nhất. Thế nào là căn cơ thấp nhất? Là chúng sanh mười phương, mà chúng sanh mười phương là bao gồm cả chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, đối tượng mà Phật A Di Đà muốn cứu độ. Chúng ta không cần tìm kiếm sự chú giải khác, cũng không cần hỏi người khác, tự hỏi bản thân chúng ta là ai, thì có thể biết đối tượng mà Phật A Di Đà muốn cứu độ là đối tượng như thế nào. Có câu nói, việc không trải qua chẳng biết khó. Qua vài năm, vài chục năm, có tâm tu hành mới phát hiện, mỗi năm càng thấy rõ bản thân mình, không những chẳng tu tập gì cả, mà thực sự rất thấp kém, thực sự là căn cơ thấp kém. Điều này cho thấy, đại nguyện siêu phát của Phật A-di-đà là dùng pháp cực thiện cao nhất để cứu độ căn cơ cực ác thấp nhất. Pháp là pháp vô thượng, cơ là căn cơ thấp nhất. Đây chẳng phải rất thù thắng sao? Đã là pháp vô thượng, ắt có thể cứu độ căn cơ cực ác thấp nhất. Đồng thời, căn cơ cực ác thấp nhất cũng chỉ có pháp vô thượng này mới có thể cứu độ được họ mà thôi. Ví dụ thuốc A Già Đà, chẳng hạn như một người đã bệnh đến giai đoạn nguy kịch, thuốc thông thường làm sao chữa trị được, ắt phải cần thuốc A Già Đà. Thuốc A Già Đà đều có thể chữa khỏi bất kỳ chứng bệnh lớn nhỏ, các bệnh nặng khó trị. Chúng sanh địa ngục A Tỳ tội ác sâu nặng nhất, nhưng chỉ cần niệm Phật, Phật A Di Đà cũng có thể cứu họ. Bởi thế, danh hiệu Phật A Di Đà cũng được ca ngợi là thuốc A Già Đà. Chúng sanh địa ngục A Tỳ nếu chẳng phải là thuốc A Già Đà của danh hiệu Phật A Di Đà thì mãi mãi sẽ không thể cứu được họ. Cho nên biết pháp niệm Phật, bất cứ người nào đều có thể tu được. Duyên mạnh, môi trường nhào nặng con người. Cực lạc là cảnh giới vô vi, niết bàn, y báo, chánh báo, chủ, bạn, cùng một niết bàn, tướng cảnh giới vi diệu. Chúng ta thuộc hàng căn cơ thấp nhất, nhưng được giảng sanh thì sẽ trở thành chúng sanh như thế nào? Môi trường sẽ nhào nặng mỗi người, con người luôn chịu sự ảnh hưởng của môi trường. Đại sư Thiện Đạo nói, cõi nước do Phật A Di Đà thành tựu, cực lạc là cảnh giới vô vi, niết bàn. Đã là cảnh giới niết bàn thì bất kể chúng ta là hạng phàm phu thấp kém, cực ác như thế nào đi chăng nữa, một khi giảng sanh thì chủ, bạn, y báo, chánh báo đều cùng một niết bàn. Niết bàn: 1. Niết bàn Di Đà. 2. Niết bàn Thánh Chúng. 3. Niết bàn Quốc Độ. Y, chánh, chủ, bạn cùng một niết bàn, tướng cảnh giới vi diệu. Y báo, chánh báo, chủ, bạn cùng một niết bàn. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói, người giảng sanh tịnh độ là trí tuệ cao minh, thần thông thấu suốt đều cùng một loại hình tướng không khác. Có nghĩa là trí tuệ nội tâm cho đến thần thông đều giống nhau, đồng thời hình tướng bên ngoài cũng không khác. Tướng Phật, tâm Phật. Nguyện thứ 21 nói, hãy người giảng sanh lập tức đầy đủ 32 tướng, 80 tùy hình hảo. 32 tướng, 80 tùy hình hảo là hình dung tướng mạo của Phật. Cũng như nói chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc đều thành Phật. Tướng bên ngoài đã là dung mạo, hình tướng của Phật, thì đương nhiên nội tâm cũng là nội dung của tâm Phật. Kinh Trang Nghiêm nói, như thân sắc vàng của Phật, nhiều tướng tròn đầy, cũng dùng tâm đại bi làm lợi ích quần sanh. Tướng di diệu sắc thân bên ngoài, đại từ đại bi bên trong và năng lực cứu độ chúng sanh đều giống như Phật. Thân hư vô, thể vô cực. Kinh Vô Lượng Thọ lại nói, người giảng sanh đều là dung mạo đoan chánh, siêu thế hiếm có, dung sắc di diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Thân hư vô, thể vô cực là hình dung cảnh giới Niết Bàn, là cảnh giới vượt hẳn thời gian không gian. Chúng ta một khi giảng sanh về thế giới cực lạc thì có thể chứng nhập Niết Bàn, đạt được thân hư vô, thể vô cực, vượt hẳn thời gian không gian, vĩnh viễn không sanh diệt. Duyên mạnh mẽ giúp dân thành tựu quả. Giảng sanh về thế giới cực lạc thù thắng như vậy chẳng phải là tài năng của chúng ta. Chẳng phải chúng ta rất có trí tuệ, rất tinh tấn, rất có đức hạnh, rất có thiện căn phước đức. Hoàn toàn chẳng phải như vậy. Là bởi vì Phật A-di-đà phát nguyện siêu diệt thù thắng vô thượng. Nhưng thông thường có nghi vấn rằng cảnh giới đó là cảnh giới của Bồ Tát Thập Địa, phàm phu làm sao có thể vào được. Đại sư Thiện Đạo trả lời, nếu nói về hạng chúng sanh chúng ta thì có tham sân si dơ bẩn sẽ làm chướng ngại chúng ta thoát khỏi luân hồi sinh tử trong sáu nẻo, làm sao có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên nói, nếu luận về chúng sanh cấu chướng, thật khó giảng sanh. Chính bởi nhờ vào nguyện Phật làm duyên mạnh mẽ khiến cho năm thừa đều vào. Nhờ vào nguyện Phật làm duyên mạnh mẽ chính là dùng nguyện thù thắng vô thượng của Phật A-di-đà làm duyên mạnh mẽ của chúng ta. Duyên mạnh mẽ chính là 100%, nhất định có thể trợ giúp dân thành tựu quả, gọi là duyên mạnh mẽ. Cho nên nói, nhờ nguyện lực Phật dễ được giảng sanh. Năm thừa cũng đều vào. Năm thừa là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên, Nhân, không kể cao thấp, chỉ cần có duyên mạnh mẽ của Phật A Di Đà thì đều bình đẳng tiến vào thế giới cực lạc thành Phật. Bất luận là cá nhân có trí tuệ, học vấn hoặc có đức hạnh hay không, cho đến ác hay thiện như thế nào đi chăng nữa. Cho nên nói, chính bởi giờ vào nguyện Phật làm duyên mạnh mẽ khiến cho năm thừa đều vào.